Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 17 tháng 4 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài tường thuật về lễ nhận sứ mới và lễ kính lòng Chúa thương xót tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Tiếp tục chương trình là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Moscow. Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Moscow Alexis Đệ Nhị đã lên tiếng ca ngợi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 như là vị lãnh đạo tinh thần, can đảm, không mệt mỏi lên án sự dữ trong thời đại chúng ta, và dấn thân trong các nỗ lực hiệp nhất Kitô giáo, ngõ hầu tất cả các người Kitô có thể trở nên những chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô đấng cứu độ chúng ta. Trong điện văn chúc mừng sinh nhật thứ 80 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị cũng cầu chúc cho Đức Thánh Cha được sức khỏe tốt, trường thọ và nhiều ơn Thánh Chúa trong sứ vụ mục tử toàn thể giáo hội công giáo. Điện văn có đoạn viết như sau: tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt về cuộc đời của Hiền Huynh, một cuộc đời dâng hiến toàn bộ cho sứ vụ của giáo hội, và một cuộc đời đã đưa Hiền Huynh lên đến chức vụ người đứng đầu giáo hội công giáo Roma. Trong phần kết luận, Đức Thượng Phụ cho rằng Đức Thánh Cha là một thần học gia nổi tiếng, dâng hiến trọn cuộc đời bảo vệ và khẳng định các giá trị truyền thống của Kitô giáo trong xã hội tân tiến hiện nay. Đức Thượng Phụ đã nhận định như sau: đây sẽ trở nên một căn bản vững chắc cho những quan hệ tốt đẹp và sự hợp tác mang lại lợi ích chung giữa giáo hội chính thống giáo Nga và giáo hội công giáo Roma. Trả lời phỏng vấn báo chí, Đức Tổng giám mục công giáo Tadeusz Kondrusiewicz, Tổng giám mục Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscow, khẳng định lòng chân thành muốn đối thoại với giáo hội chính thống giáo Nga và toàn thể xã hội Nga. Đức Tổng giám mục Tadeusz cũng nhấn mạnh đến chiều sâu thần học của Đức Giáo Hoàng và lập trường rõ ràng của Ngài đối với các vấn đề tế nhị trong thế giới ngày nay. Đức Tổng giám mục đã nói, ở trung tâm thần học của Ngài là Chúa Kitô như là đấng cứu độ duy nhất của nhân loại, là đấng con người luôn trong đời. Và ở nền tảng giáo huấn của Ngài là nghĩa vụ chúng ta phải xây dựng tương lai cho một châu Âu đang đầy chủ nghĩa thế tục, luân lý tương đối và sự khước từ căn cội Kitô của mình. Tin Hồng Kông. Nhật báo Buổi Sáng Miền Nam Trung Quốc trong số ra hôm thứ Bảy tuần qua cho biết, Tòa Thánh sẽ gửi cho nhà nước Bắc Kinh lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho người công giáo Trung Quốc 5 ngày trước khi lá thư này được công bố cho công chúng. Tờ báo tiên đoán lá thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ được công bố trong tuần sau. Nhật báo Buổi Sáng Miền Nam Trung Quốc cho biết đây là cử chỉ lịch sử của Tòa Thánh. Trích thuật lời Đức Hồng Y Du Xe Trần Như Quân, tờ báo cho biết thời gian 5 ngày này đã để cho nhà nước Trung Quốc có thời gian hiểu rõ nội dung lá thư một cách chi tiết và chuẩn bị các phản ứng của họ. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, thời gian 5 ngày này không phải là cơ hội cho nhà nước Trung Quốc thương thảo về nội dung lá thư. Lá thư gửi trước cho nhà nước Trung Quốc và lá thư sẽ được công bố sẽ không sai một dấu vậy. Hiện nay lá thư của Đức Thánh Cha đã được hoàn thành bằng tiếng Ý và sẽ được gửi cho nhà nước Trung Quốc một khi bản dịch sang tiếng Anh và tiếng Trung Hoa hoàn thành trong thời gian ngắn tới đây. Đức Hồng Y Du Xe Trần Như Quân, giám mục Hồng Kông, người đóng một vai trò quan trọng trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, cho rằng, trong thư ngỏ gửi người công giáo tại Hoa Lục, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ không đưa ra một sự tương nhượng nào về quyền hạn truyền thống của Tòa Thánh trong việc bổ nhiệm giám mục. Mặc dù Tòa Thánh có thể phải đàm phán phía Trung Quốc về các ứng viên giám mục, nhưng thẩm quyền tối thượng về việc bổ nhiệm giám mục vẫn thuộc về Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y còn nói thêm như sau: nếu Trung Quốc chờ đợi sự tương nhượng của Đức Thánh Cha trong lĩnh vực này, tôi e rằng họ sẽ thất vọng. Vấn đề bổ nhiệm giám mục là vấn đề căng thẳng trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Trung Quốc luôn muốn giành quyền được bổ nhiệm tất cả các chức sắc tôn giáo, bao gồm cả các giám mục. Trung Quốc cho rằng việc tòa thánh bổ nhiệm một giám mục tại Hoa Lục là xen vào nội bộ Trung Quốc. Nhưng theo Đức Hồng Y, giám mục Hồng Kông, vấn đề bổ nhiệm giám mục là vấn đề nội bộ của tôn giáo và không hề ảnh hưởng đến tự ái của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật Báo Buổi Sáng Miền Nam Trung Quốc xuất bản tại Hồng Kông, Đức Hồng Y Trần Như Quân cho rằng lá thư ngỏ của Đức Thánh Cha không có ý muốn gây thêm khó khăn. Trái lại, bức thư này nhằm giải quyết các khó khăn, đặc biệt về lĩnh vực mục vụ. Lá thư sẽ tập trung vào các vấn nạn mục vụ hơn là vấn đề ngoại giao, vì lá thư không nhắm đến chính quyền Trung Quốc, nhưng đến các tín hữu Trung Hoa. Quan tâm của Đức Thánh Cha không phải là vấn đề ngoại giao, nhưng là vấn đề truyền bá đức tin. Tin Italia. Nhật báo Tương Lai của Hội đồng Giám mục Italia đã mạnh mẽ lên án làn sóng chống lại giáo hội Công giáo tại Italia của những kẻ đồng tính luyến ái, sau khi Đức Tổng Giám mục Angelo Bagnasco của Tổng giáo phận Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, lên tiếng chống lại dự luật DICO, là dự luật muốn công nhận về mặt pháp lý các kết hiệp đồng tính và coi chúng có giá trị ngang hàng với hôn nhân truyền thống. Trong phần xã luận trong số ra hôm thứ Ba tuần qua, Nhật báo Tương Lai bày tỏ quan ngại sâu xa về trò khủng bố bằng nước sơn và những nội dung kích động bạo lực chống lại giáo hội Công giáo. Tờ báo đặt ra câu hỏi như sau: làm sao chúng ta có thể sống trong một đất nước quá kích động và dễ bị kích động, quá cuồng loạn và bất bao dung? Thông tấn xã ANSA cho biết, chiến dịch vẽ bậy đã bắt đầu xảy ra sau khi Đức Tổng Giám mục Angelo Bagnasco, Chủ tịch Ủy ban Thường trực Hội đồng Giám mục Italia, gửi thư cho Quốc hội Italia vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, với những lời mạnh mẽ cảnh cáo nguy cơ hợp pháp hóa các kết hiệp đồng tính, sẽ dọn đường cho sự lan tràn hôn nhân đồng tính, một điều trái với đức tin Công giáo và nguy hiểm cho xã hội.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về lễ nhận sứ mới và lễ kính lòng Chúa thương xót tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh do Mai Hương trình bày. Chủ nhật vừa qua, ngày 15 tháng 4, trong niềm vui chung của toàn thể giáo hội mừng Chúa Phục sinh, giáo sứ chính tòa Bắc Ninh hân hoan chào đón cha xứ mới, cha Giuse Trần Quang Vinh. Đây là biến cố đầy ý nghĩa, vì Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã đưa cha xứ mới về nhận giáo xứ đúng vào ngày Chủ nhật lòng thương xót Chúa. Tại nhà thờ chính tòa, hình ảnh cha xứ cũ, cha Đa Minh Nguyễn Văn Kinh nồng nhiệt chào mừng ôm hôn cha xứ mới, làm cộng đoàn thật cảm động. Cha xứ cũ bày tỏ tâm tình trong những năm phục vụ giáo xứ. Ngài cảm tạ Thiên Chúa đã nâng đỡ, trợ giúp Ngài, và cảm ơn cộng đoàn giáo xứ đã cầu nguyện, cộng tác với Ngài trong khi thi hành sứ vụ. Và Ngài cầu chúc cha xứ mới tràn đầy lòng thương xót Chúa để hoàn thành sứ mệnh mới. Đúng 13 giờ, thánh lễ nhận chức cha xứ mới bắt đầu. Đoàn đồng tế từ đại sảnh tòa giám mục tiến ra nhà thờ chính tòa. Đến trước cửa nhà thờ, Đức Tổng long trọng trao chìa khóa nhà thờ cho cha xứ mới, như bằng chứng giáo hội trao quyền hành, trách nhiệm và nghĩa vụ cho cha trên giáo xứ mới. Đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đã hân hoan giới thiệu cha xứ mới và đồng thời giới thiệu hai cha Phêrô Chu Quang Tòng và Giuse Nguyễn Đức Hiểu được chính quyền chính thức nhìn nhận để hoạt động mục vụ công khai. Được biết, hai cha Phêrô Tòng và cha Giuse Hiểu đã được truyền chức linh mục từ ngày 16 tháng 9 năm 1974, nhưng không được chính quyền chấp thuận, nên đã hoạt động chui trong 33 năm trời. Mãi đến hôm nay mới được công nhận. Đây cũng là một sự kiện thật đặc biệt trong Chủ nhật kính lòng thương xót Chúa. Thật là cảm động khi chứng kiến hình ảnh cha xứ mới tiến đến quỳ trước mặt giám mục, chắp tay và đặt trong lòng bàn tay giám mục, rồi hứa tôn kính và vâng phục đấng bản quyền. Trong khi đó, được với một cầu nguyện xin Thiên Chúa hoàn tất mọi việc tốt lành người đã khởi sự nơi cha xứ mới. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã nói như sau. Chủ nhật thứ hai phục sinh hôm nay được gọi là Chủ nhật của lòng Chúa thương xót. Chủ nhật lòng Chúa thương xót được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thiết lập vào năm 2000 theo ơn Chúa mặc khải cho Thánh nữ Faustina. Thánh nữ Faustina người Ba Lan sinh trong một gia đình nghèo khó. Ngài có ước vọng dâng mình cho Chúa. Vì kém học thức nên chỉ làm những việc lao động trong nhà dòng. Bù lại, thánh nữ có một đời sống đạo đức thánh thiện nên đã được Chúa mặc khải và sai thánh nữ loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Chúa cũng truyền cho thánh nữ vẽ ảnh lòng Chúa thương xót như sau. Chúa Giêsu mặc áo trắng dài, từ trái tim người phát ra hai luồng ánh sáng. Ánh sáng màu trắng tượng trưng cho nước rửa tội để tha tội. Ánh sáng màu đỏ tượng trưng cho máu thánh trong phép thánh thể, đem ơn cứu độ cho loài người. Lòng Chúa thương xót trải qua từ đời nọ đến đời kia, luôn ấp ủ con người, dù con người không xứng đáng, dù con người tội lỗi, vong ân phản bội. Khi hiện ra với các môn đệ, đặc biệt với Thomas, Chúa đã tỏ ra lòng thương xót của Chúa. Chúa bày tỏ lòng thương xót khi cho Thomas xem những vết thương ở tay chân và cạnh sườn của Chúa. Những vết thương nói lên tình yêu thương. Tình yêu thương lớn lao đến nỗi dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Còn hơn cả tình yêu thương, đó là lòng thương xót. Có người tội lỗi đâu dám kêu gọi tình yêu thương của Chúa. Nhưng Chúa tràn đầy lòng thương xót đã cảm thương trước khi con người dám kêu gọi Chúa. Có người phàm hèn không dám ngước mặt trông lên, nhưng Chúa tràn đầy lòng thương xót đã có sáng kiến đi xuống với con người. Con người tội lỗi đâu thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng Chúa tràn đầy lòng thương xót đã tự nguyện chết thay cho con người. Thân xác Chúa phục sinh đã trở thành vinh hiển, có thể xóa đi mọi thương tích. Nhưng Chúa vẫn mang lấy những vết thương như dấu chứng của tình yêu thương xót. Khi Chúa tỏ cho Thomas và các môn đệ xem vết thương, Chúa muốn mở cả trái tim, cả cõi lòng cho các ngài được thấy tấm lòng tràn đầy tình thương xót của Chúa. Chúa cũng bày tỏ lòng thương xót khi lập bí tích giải tội. Biết con người yếu đuối, dù có được tẩy rửa sẽ tiếp tục tái phạm, Chúa đã lập bí tích giải tội. Bí tích giải tội là lòng thương xót của Chúa ở bên con người mãi mãi, để sẵn sàng tha thứ bất cứ khi nào con người cần đến. Bí tích giải tội là cuộc khổ nạn liên lỉ để yêu thương tha thứ cho con người từng phút từng giây. Bí tích giải tội là những vết thương không bao giờ lành của Chúa, để tuôn dòng nước và máu chảy ra rửa sạch tội lỗi con người. Thế giới hôm nay có biết bao sự dữ, biết bao vấn đề đặt ra mà con người không thể giải quyết được. Vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, cũng như Thánh Faustina, chúng ta tuyên xưng rằng ngoài tình Chúa thương xót, không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại. Ngày nay, hơn lúc nào hết, thế giới cần đến lòng thương xót của Chúa. Nơi nào chiến tranh gây đau khổ, nơi ấy càng cần đến lòng thương xót của Chúa. Và Chúa đã hứa với thánh nữ Faustina, trong ngày lễ tình thương xót, lòng xót thương thẳm sâu của ta mở ra. Ta tuôn đổ cả một đại dương ơn phúc cho những tâm hồn nào đến múc nơi nguồn thương xót của ta. Hôm nay, giáo xứ nhà thờ chính tòa Bắc Ninh cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa qua việc cha xứ mới nhận chức. Chúng ta chưa xin thì Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta chưa đi tìm cha xứ mới thì Ngài đã đến với chúng ta. Cha xứ mới là hiện thân của lòng thương xót của Chúa ở giữa anh chị em. Cha xứ tiếp tục lòng thương xót của Chúa đến với anh chị em. Anh chị em hãy cầu nguyện cho Ngài và cộng tác với Ngài để xây dựng giáo xứ nhà thờ chính tòa thành một cộng đoàn có lòng thương xót. Cùng với cha tân chính xứ, anh chị em hãy làm chứng về lòng thương xót của Chúa cho những người chung quanh. Cuối thánh lễ, cha xứ mới bày tỏ những tâm tình khi Ngài được chọn làm cha xứ nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Vì vâng lời mà Ngài chấp nhận, và Ngài cầu xin tất cả mọi người hãy thương cầu nguyện, giúp đỡ cộng tác với Ngài để xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn chan chứa tin yêu, chan chứa tình Chúa, tình người. Nguyện xin Chúa Kitô phục sinh ban tràn ngập tình yêu, niềm vui và sức sống của Ngài cho cha xứ mới, để cha có thể chu toàn những trọng trách mới mà Đức Giám Mục trao phó cho cha. Xin lòng thương xót Chúa bao bọc lấy cha xứ mới và cộng đoàn giáo xứ, để mọi thành viên trong cộng đoàn cũng biết lấy lòng thương xót mà đối xử với nhau. Nguyễn Xuân Trường, tường thuật từ Việt Nam. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình, cũng do Mai Hương trình bày. Mầu nhiệm hôn nhân. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Thưa quý vị, các bạn thân mến, phút đầu gặp nhau quả là một huyền nhiệm. Gặp một người lạ đã là một huyền nhiệm, mà gặp một người lạ khác phái lại càng là một huyền nhiệm hơn. Ông tổ Adam của loài người chắc chắn đã trải nghiệm điều đó khi Chúa dẫn bà Eva đến trước mặt ông. Từ Adam, cái giây phút đầu lưu luyến ấy đã được truyền lại cho con cháu của ông. Trong hôn nhân, người đàn ông được ban cho cơ hội để thấy một người đàn bà, một con người, như thể ông đã chẳng bao giờ thấy một người đàn bà hay một con người nào trước đó. Hôn nhân không những cho phép con người được nhìn sâu vào trái tim và linh hồn của một người khác, như thể mình chưa bao giờ được thấy. Hôn nhân cũng sẽ chẳng tồn tại nếu con người không phấn đấu để duy trì cái giây phút đầu tiên của gặp gỡ và lưu luyến ấy. Kỳ thật, bất cứ ai bước vào hôn nhân cũng đều mong mỏi kéo dài kinh nghiệm của Adam. Hôn nhân là thế đó. Hôn nhân chính là một chuỗi những cố gắng để nắm bắt, để khai thác cho đến cùng cái giây phút đầu gặp gỡ ấy. Cuộc gặp gỡ giữa Adam và Eva là mẫu mực của mọi cuộc gặp gỡ, trên đó hôn nhân được xây dựng. Hôn nhân được làm thành bởi cuộc gặp gỡ đó, cũng như thân xác được tạo thành bởi xác thịt, và mục đích của hôn nhân chính là liên tục trở về với cuộc gặp gỡ đó, để làm cho nó luôn được tươi mát. Trong hầu hết các cuộc hôn nhân, sớm hay muộn, người ta dễ dàng nghi ngờ rằng, có lẽ hai người phối ngẫu, chẳng có gì chung ngoài sự kiện cả hai là những con người. Sau tuần trăng mật, hai vợ chồng sẽ ngỡ ngàng khi khám phá ra rằng tình yêu của họ chẳng còn chút nào lãng mạn nữa. Họ chỉ hiểu nhau rất ít, thay chẳng hiểu nhau chút nào, hoặc thất vọng khi thấy rằng không mấy chốc, mình chẳng muốn gần gũi với con người mà mình tưởng sẽ nên một suốt đời với. Tâm trạng ấy biết đâu lại chẳng gợi lên trong họ ý tưởng, có lẽ mình đã chọn lầm người. Tại sao mình không suy nghĩ đắn đo hơn để chọn một người mà mình thực sự có thể ăn đời ở kiếp với? Thật ra, chính cái giây phút đầu gặp gỡ đầy lưu luyến ấy, cộng với cái cảm giác mình chẳng có gì giống nhau ấy, là sức mạnh của hôn nhân. Chính sự sâu xé giữa sự lưu luyến lúc ban đầu và cái cảm giác chẳng có gì giống nhau ấy làm cho hôn nhân trở thành màu nhiệm. Chính đây là mảnh đất màu mỡ để tình yêu được vun xới và lớn lên. Tình yêu đích thực chỉ có khi nó được tách biệt khỏi mọi hình thức hấp dẫn tự nhiên. Đây chính là nghịch lý của hôn nhân. Hôn nhân đích thực chỉ tồn tại khi hai người phối ngẫu ý thức được rằng chỉ có sự dâng hiến và hy sinh thật sự mới có thể trói buộc họ mà thôi. Dĩ nhiên, có thấy giống nhau, có thấy hòa hợp với nhau, hai người nam nữ mới tiến tới hôn nhân. Sự xung khắc chẳng bao giờ là lý do khiến họ đến với nhau. Tuy nhiên, dường như có lúc hôn nhân lại gạt qua một bên những điểm tương đồng của hai người để chỉ chú trọng đến những khác biệt. Chính khi nhận ra những khác biệt nền tảng của nhau mà hai người mới có thể đi vào hiểu biết nhau thật sự để thốt lên như Adam khi vừa thấy Eva. Đây là xương của xương tôi. Đây là thịt của thịt tôi. Sự ngạc nhiên đầy lý thú này của Adam sẽ mãi mãi được lặp lại trong bất cứ một cuộc hôn nhân nào. Nếu Adam có ngỡ ngàng là bởi vì tất cả đã diễn ra ngoài sự trông đợi của ông. Sự kiện hai người được thu hút lẫn nhau và nên một với nhau hoàn toàn ở bên ngoài hai người. Đây là một sự kiện mà hai người không thể làm chủ được. Nó xảy đến ngoài ý muốn của hai người. Do đó, hôn nhân thiết yếu là một hành vi chiêm nghiệm không ngừng. Điều này đúng ngay từ giây phút đầu tiên, khi ánh mắt của hai người gặp nhau, và họ nhận ra rằng họ đã thuộc về nhau. Mọi sự như thế ngừng lại, họ chỉ biết có nhau, họ chỉ thấy có nhau. Bỗng dưng, như thế là lần đầu tiên trong cuộc đời, mỗi người đều trở thành đối tượng của chiêm ngưỡng của người kia. Đây là giây phút mà chẳng ai có thể ngờ được. Nó xảy đến lúc nào, không ai có thể biết trước. Đây là một phép lạ của tình yêu. Khi biến cố này xảy ra giữa một người đàn ông và một người đàn bà, điều đó có nghĩa là kể từ đó, hai người bắt đầu đi vào màu nhiệm. Đi vào hôn nhân là đi vào chiêm nghiệm với tình yêu. Khi hôn nhân không còn là một chiêm nghiệm nữa, khi tình yêu không còn là trọng tâm của hôn nhân, thì hôn nhân cũng đánh mất chính linh hồn của nó. Khi hôn nhân không còn là một chiêm nghiệm nữa, thì tất cả mọi sinh hoạt khác trong hôn nhân sẽ trở nên trống rỗng. Sống đời hôn nhân là sống trong một màu nhiệm hữu hình. Sống đời hôn nhân là sống với một con người bằng xương bằng thịt, mà mình có thể sợ được, nhưng đồng thời lại là một màu nhiệm hoàn toàn vượt khỏi mọi nắm bắt, một màu nhiệm chỉ để chiêm nghiệm mà thôi. Hôn nhân hay một người phối ngẫu có thể được so sánh với một cây lớn được đặt giữa phòng khách trong nhà. Tất cả mọi sự trong nhà đều quy chiếu về cây ấy. Người ta chỉ có thể chặt cây ấy khi đập phá ngôi nhà mà thôi. Đây là một cây đẹp, nhưng chắc chắn có lúc nó cũng tạo ra không biết bao nhiêu điều bất tiện và phiền toái trong nhà. Người phối ngẫu hiện diện trong nhà cũng thế. Muốn hay không, thì người ấy cũng luôn luôn có mặt ở đó. Hôn nhân là một nhắc nhớ về sự hiện diện của người khác trong thế giới này. Đi vào hôn nhân là ngày lại ngày đối diện với chính màu nhiệm của sự sống, với sự sống bên ngoài sự sống của ta. Đó là sự sống mà ta chưa từng thấy trước đó. Người ta thương đang hiện diện bằng một cách thế mà chưa từng có một sinh vật nào trên thế giới này đã từng hiện diện với ta. Ngay cả cha mẹ hay người thân cũng chẳng bao giờ đi vào cuộc sống của ta như người phối ngẫu của ta. nhưng điều quan trọng nhất cho ta là ta bỗng khám phá ra rằng mình chẳng còn cô đơn nữa. Từng phút từng giây, người phối ngẫu của ta luôn ở bên ta. Mãi mãi, mỗi ngày trong đời sống vợ chồng, hai người sẽ chẳng bao giờ thân thuộc để trở nên nhàm chán cả. Mỗi ngày, mỗi người đều hiện diện bên nhau và cho nhau, như giây phút đầu gặp gỡ, luôn luôn đòi hỏi chiêm niệm trong sự mới mẻ. Nên một với nhau, mà chẳng bao giờ xóa bỏ khác biệt của nhau. Gần gũi thiết thân, mà chẳng bao giờ nhàm chán nhau. Đó chính là mầu nhiệm của tình yêu và hôn nhân. Và đó cũng chính là cánh cửa để con người đi vào tình yêu mầu nhiệm của Thiên Chúa vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa Tể Con, Chúa là phần giá nghiệp và phần trên của con. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa.
Trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 21 câu 1 đến câu 19. Bây giờ Chúa Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Thomas gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Chúa Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Chúa Giêsu. Người nói với các ông: này các anh, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá. Vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Chúa Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Chúa Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Chúa Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá, người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Khi các môn đệ ăn xong, Chúa Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Chúa Giêsu nói với ông, hãy chăm sóc chiên con của thầy. Rồi người lại hỏi, này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không? Ông đáp, thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Người nói, hãy chăn dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba, này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần, anh có yêu mến thầy không? Ông đáp, thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Chúa Giêsu bảo, hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông, hãy theo thầy. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta đọc trọn cả ba bài trong phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh, chúng ta sẽ hiểu được phần nào về vận mệnh tương lai của giáo hội, cộng đoàn những kẻ tin nhận Chúa Kitô là đấng cứu thế. Vận mệnh tương lai của giáo hội Chúa được xây dựng trên nền tảng vững chắc là niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh. Ơn cứu rỗi duy nhất của tất cả mọi người là sự dấn thân của con người dưới ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần để làm chứng cho Chúa, cho anh chị em mình những sự thật có sức cứu rỗi, trao ban ơn tha tội, giao hòa con người với Thiên Chúa và với nhau. Nơi bài đọc thứ nhất trích từ sách Tông Đồ Công Vụ, chúng ta nhìn thấy thái độ mà các tông đồ phải đấu tranh bị những người lãnh đạo đầy uy quyền nhưng không tin nhận Chúa Kitô là đấng cứu thế, bị những người lãnh đạo Do Thái ngăn cấm không được lên tiếng làm chứng về Chúa Kitô Phục Sinh, không được rao giảng sự thật của Chúa. Thánh Tông Đồ Phêrô đã mạnh dạn trả lời, phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người. Thiên Chúa Cha đã cho Chúa Kitô sống lại, đứng mà các ông đã giết chết bằng cách đóng đinh Ngài trên thập giá. Thiên Chúa Cha đã tôn vinh người bên hữu Ngài, làm cho người trở thành thủ lãnh và là đấng cứu thế, để ban cho dân Israel ân ăn năn trở lại và sự tha thứ các tội lỗi. Về tất cả điều này, chúng tôi và Chúa Thánh Thần cùng làm chứng. Vận mệnh tương lai của giáo hội được xây dựng trên thái độ can đảm này, thái độ sống đức tin, làm chứng cho Chúa Kitô, cho sự thật cứu rỗi của Ngài. Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người. Đọc và suy nghĩ về lời tuyên bố này của Thánh Phêrô trong hoàn cảnh mà chính thánh nhân và các tông đồ khác lúc đó phải trải qua, chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của nó. Khi những người lãnh đạo dân Do Thái, những vị lãnh đạo đầy uy quyền mà lạm dụng quyền hành của họ để xen mình vào việc tôn giáo, thì các tông đồ đã mạnh dạn làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh, làm chứng cho một sự thật tôn giáo. Khi các vị lãnh đạo lạm dụng quyền của mình để xen vào sinh hoạt tôn giáo của các tông đồ, bắt buộc các ngài phải chọn một trong hai thái độ là theo Chúa Kitô hoặc chiều theo sự lạm dụng của các vị lãnh đạo Do Thái, thì chính lúc đó Thánh Phêrô đã trả lời mạnh mẽ là ngài và các tông đồ chọn theo Chúa Kitô Phục Sinh, chọn vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người. Đây là câu trả lời cho một quyền hành xen mình vào việc tôn giáo, chứ không phải là một lời kêu gọi con người nổi loạn chống lại một quyền hành chính trị. Nếu sinh hoạt tôn giáo của các tông đồ được tự do để rao giảng Chúa Kitô Phục Sinh, rao giảng sự ăn năn sám hối, sự giải phóng con người khỏi cảnh nô lệ cho tội lỗi, khỏi những sự xấu, sự dữ đang làm con người thù ghét nhau, chia rẽ với nhau, thì các tông đồ đã chọn sự tự do ấy, đó là việc rao giảng tin mừng giải phóng cho con người. Nếu sinh hoạt tôn giáo của các tông đồ được tôn trọng, nói theo kiểu nói ngày nay, được hưởng sự tự do như đang được, thì các ngài đâu cần phải xác nhận, phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Làm sao con người có thể chiếm lấy địa vị hoặc thay thế Thiên Chúa được? Trong thâm tâm mỗi người chúng ta hôm nay, trong giây phút này, làm sao chúng ta có thể nói là mình không cần sự tha thứ của Thiên Chúa, không cần được ơn Thiên Chúa giải thoát khỏi những điều xấu, điều tội, để sống đúng địa vị con người, sống như là con cái Thiên Chúa và như là anh chị em với nhau. Ai trong chúng ta không cần được nâng đỡ để sống trọn vẹn cuộc sống con người, một cuộc sống lãnh nhận từ Thiên Chúa, và cuối cùng qua 20 năm, 30 năm hay 100 năm đi nữa, thì cũng sẽ phải trở về lại với Thiên Chúa trong cõi đời đời. Thái độ của các tông đồ được trình bày trong bài đọc thứ nhất của Thánh lễ Chúa Nhật thứ ba Phục sinh đã xây dựng giáo hội cho đến ngày nay. Chúng tôi và Chúa Thánh Thần không phải tự sức riêng các tông đồ, nhưng là trong sự cộng tác chặt chẽ với Chúa Thánh Thần. Chúng tôi và Chúa Thánh Thần, chúng tôi làm chứng cho ơn Chúa. Nhưng con người chúng ta có cộng tác với ơn Ngài hay không? Bài phúc âm của Chúa Nhật thứ ba Phục sinh chúng ta vừa đọc lại trên đây, kể lại biến cố Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ đang bị cám dỗ từ bỏ ơn gọi của mình để trở về với cuộc sống hàng ngày, trở về với nghề chài lưới. Nhưng Chúa Giêsu đến để kêu gọi họ trở về với ơn gọi tông đồ, đồng thời Ngài củng cố đức tin cho các tông đồ. Chúa đến để củng cố các ngài nhờ một phép lạ và một bữa ăn bổ sức trong tinh thần. Ước gì chúng ta cũng được củng cố như vậy trong bí tích thánh thể, để chúng ta trở thành những chứng nhân của Chúa, chứng nhân hữu hiệu trong mọi hoàn cảnh và cho mọi người ở khắp mọi nơi. Amen.
Trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa Thể Con, Chúa là phần giá nghĩa và phần chén của con. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi vì mọi người đã biết là Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc những dòng kể lại kinh nghiệm sống của linh mục Martino Nguyễn Bá Thông. Cha đến Mỹ cùng với bố mẹ vào tháng 2 năm 1993, khi vừa tròn 17 tuổi. Vào ngày 5 tháng 6 năm 2004, cha được thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Thánh Gioan Tẩy Giả của giáo phận Savannah, tiểu bang Georgia. Hiện cha 31 tuổi. Cha đã kể lại cuộc đời của mình cho chị Hoàng Thị Đào Tiệp như sau. Hồi năm 1975, cả hai bố mẹ em đều bị đi tù, mà mẹ em mang thai em, và chết đi sống lại bao lần, nhưng cái thai vẫn không có làm sao. Mang đến tháng thứ 8 thì mẹ em kiệt sức, chỉ còn thoi thóp thở, nên họ nghĩ là sắp chết, tha cho về. Nhưng mẹ vẫn được sống, và sống lê la ở đầu đường xó chợ, chớ nhà đâu. Rồi sinh ra em cũng lại đầu đường xó chợ lê la. Đời linh mục của em là cũng để em được phục vụ cho những người bất hạnh này. Và cha Thông đã nhiều lần trở lại Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm của những người không nhà cửa, của những em bụi đời. Hôm nay chúng ta hãy nghe cha kể lại kinh nghiệm đi lượm rác với các em và ngủ dưới chân cầu. Cha đã viết như sau. Tôi bừng tỉnh và như quên đi cái hôi thối. Tôi lao vào trong đống rác như bao đứa trẻ khác. Khoảng hơn 2 tiếng, chúng tôi đã quần nát cái đống rác. Tôi lượm cũng đầy cái bao bố. Bọn trẻ đã tập hợp lại với nhau và bắt đầu khoe những thứ mà chúng đã lượm được. Ngoài những cái bọc ni lông thông thường, có đứa khoe lượm được cái chân gà hay một món đồ ăn được gói kỹ. Bỗng dưng, có con bé khoảng 10 tuổi la to. Hôm nay nhà tao không phải đói rồi. Nói xong, nó lôi trong cái bao của nó ra một cái đầu chó. Tôi đứng đó mà nước mắt tuôn trào, cứ như là trong mơ. Đến phiên tôi không kể gì mà chỉ đưa cho thằng bé trưởng nhóm cái bao bố và nói là cho hết tụi nó. Chắc cũng khoảng nửa đêm, khi chúng tôi trở lại chân cầu chữ Y bên Khánh Hội, các em chắc mệt mỏi, lăn ra ngủ ngay. Riêng tôi không biết vì quá mệt mỏi hay vì quá xúc động không tài nào ngủ được. Tôi cứ nằm nhìn trăng chiếu xuyên qua các khe hở của thành cầu. Trăng đêm nay sáng quá, nhưng đời các em thì thật tối. Đêm nay là đêm đầu tiên trong đời tôi hiểu được ý nghĩa của câu màn trời chiếu đất. Tôi trằn trọc, nước mắt cũng không còn để mà rơi. Tôi muốn thét lên thật to, nhưng lại dằn lòng đau xót. Sáng hôm sau, tôi thật sự mỏi mệt và kiệt sức. Tôi đứng dậy, lê từng bước nặng nhọc ra khỏi gầm cầu, đón taxi để quay về khách sạn, nhưng không một chiếc nào ngừng. Nỗi mệt mỏi và đau nhức trong thể xác tôi, không tài nào so sánh với nỗi đau tinh thần. Nước mắt tôi cứ tuôn trào. Nếu như mọi khi tôi ăn mặc lịch sự thì taxi đã nối dài thành hàng để chào mời tôi rồi, nhưng hôm nay tôi tiều tụy và nghèo nàn. Cũng chẳng trách gì được những anh lái taxi, vì họ cũng làm thuê cả mà. Cuối cùng, tôi cũng đã thuyết phục được một cụ già chạy xe Honda ôm, chở tôi về. Honda dừng trước cửa khách sạn. Tôi vừa bước xuống đã bị anh bảo vệ xua đuổi. Nhưng khi nhận ra tôi là một khách quen, anh ta cười bẽn lẽn và xin lỗi. Cụ già đứng ngoài cửa chờ tôi vào khách sạn lấy tiền. Tôi đến bàn tiếp tân, xin chìa khóa phòng 205. Cô tiếp tân mọi ngày niềm nở với tôi lắm, bỗng dưng hôm nay cáo gắt lạ thường. Cô liếc nhìn tôi thật khó chịu và nói. Ông tìm ai? Chủ nhân phòng 205 đi ra ngoài rồi. Tôi dở chiếc mũ lụp sụp ra, mùi hôi bốc lên và mỉm cười nói với cô bé. Thưa cô, tôi là chủ nhân của căn phòng 205 đây. Cô nhìn tôi, tí nữa thì té lăn ra khỏi ghế. Cô đứng bật dậy và hỏi tôi, anh Thông, anh có sao không, bị cướp giật à? Tôi cho cô biết tôi không sao, chỉ mệt mỏi và muốn lên phòng nghỉ. Cô cầm chìa khóa phòng và còn dẫn tôi lên đến tận cửa. Tôi nhờ cô lấy 50.000 đồng trả cho cụ già chạy xe ôm. Tôi lao vào phòng, thay quần áo và lăn ra ngủ, một giấc ngủ bình yên và hạnh phúc. Lạy Chúa, không có khoảng cách nào lớn hơn giữa lòng người với người, giữa các con tim của nhân loại. Cái hố sâu ngăn cách giữa giàu sang và nghèo đói đã làm cho lòng người chai đá, làm cho con tim họ dửng dưng trước những đau khổ và bất hạnh của kẻ khác. Xin Chúa hãy thay thế quả tim bằng đá khô cằn của chúng con, bằng quả tim, bằng da, bằng thịt. Trái tim với những dòng chảy không ngừng của những giọt máu yêu thương. Xin cho chúng con biết chia sẻ với anh chị em những ân huệ chúng con đã lãnh nhận từ Chúa. Amen.
Ngày xưa Chúa Kitô thập giá vác trên vai vòng gai cuốn trên đầu người ra bắt thù. Người đi chết cho tôi, người đi chết cho anh, chết cho em, đi chết cho người hôm nay. Người ơi có nhớ,
người ơi có nhớ,
người đã chết cho đời,
người đã chết cho đời.
Chúa Kitô tình mến thăm con tim, tình yêu nhuốm máu đạo người đi cứu đời. Người đang sống trong tôi, người đang sống trong anh, sống trong em, đang sống trong một người hôm nay.
Người ơi hãy nhớ,
người ơi hãy nhớ,
người đã sống lại rồi,
người đã sống lại rồi.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Các bạn thân mến, cách chúng ta khoảng 1.700 năm, có một người thanh niên giàu có muốn nên thánh. Anh bán tất cả tài sản, phân phát cho người nghèo, rồi từ giã người thân và lên đường tìm vào sa mạc. Anh băng qua sa mạc, cho đến khi tìm được một hang động. Anh dừng lại suy nghĩ, đây hẳn là nơi ta phải sống một mình với Chúa. Không còn gì có thể tách biệt ta khỏi Chúa nữa. Đêm ngày, anh cầu nguyện trong hang động tối tăm ấy. Cuộc sống ẩn tu không phải là một cuộc sống dễ dãi. Người thanh niên trải qua không biết bao nhiêu cám dỗ. Anh mơ ước được ăn lại những thức ăn ngon. Anh thèm khát được nằm trên chiếc giường với niệm ấm chăn êm. Nhưng sau nhiều tháng chiến đấu, anh đã thắng vượt được tất cả mọi cơn cám dỗ. Giờ đây, anh không còn mơ ước gì nữa. Chúa là tất cả của anh. Người thanh niên này chính là Thánh An Tôn Ẩn Tu. Theo truyền thuyết, một hôm Chúa nói với thánh nhân, con hãy rời khỏi hang động này vài hôm và tìm đến một thành phố. Tại đó, con hãy hỏi thăm người thợ giày, hãy gõ cửa và xin được trú lại nhà ông ta vài ngày. Vị ẩn sĩ rất ngạc nhiên về mệnh lệnh của Chúa. Nhưng ngày hôm sau, ngài vâng lệnh Chúa lên đường về thành. Sau một ngày băng qua sa mạc, thánh nhân đã tìm được nhà của người thợ giày. Nghe tiếng gõ cửa, một người đàn ông đã tươi cười mở cửa và mời người khách lạ vào nhà. Không cần điều tra lý lịch của người khách lạ, người thợ giày bảo vợ chuẩn bị thức ăn và giường chiếu để tiếp khách. Vị ẩn sĩ ở lại với gia đình người thợ giày 3 ngày. Ngài đã hỏi thăm về gia cảnh, nghề nghiệp và cuộc sống của người thợ giày. Người thợ giày cũng rất muốn biết về người khách lạ. Nhưng vị ẩn sĩ đã tìm đủ mọi cách để lẩn trốn những câu hỏi của người thợ giày. Sau những ngày được gia đình người thợ giày ân cần tiếp đãi, vị ẩn sĩ từ giã và lên đường trở lại chốn ẩn tu của mình. Trong lòng không ngừng thắc mắc tại sao Chúa đã sai mình đến ở với gia đình người thợ giày. Sau khi vị ẩn sĩ yên vị trở lại trong cuộc sống quen thuộc của mình, Chúa liền hỏi Ngài, con nhận thấy người thợ giày như thế nào? Thánh nhân trả lời, ông ta là một con người đơn thành, quảng đại. Vợ ông sắp sinh một đứa con nữa. Hai vợ chồng rất mực yêu thương nhau. Ông ta có một tiệm giày nhỏ, đủ sống. Ông làm việc rất siêng năng cần cù. Hai vợ chồng luôn chia sẻ tiền bạc và thức ăn cho những người túng thiếu hơn họ. Hai người có một lòng tin vững mạnh vào Chúa. Họ cầu nguyện ít nhất mỗi ngày một lần. Họ có rất nhiều bạn. Lại nữa, ông thợ giày là người rất thích bông đùa. Chúa chăm chú lắng nghe lời báo cáo của vị ẩn sĩ và kết luận như sau. An Tôn, con là một người thánh thiện, và vợ chồng người thợ giày cũng là những người thánh thiện. Quý vị và các bạn thân mến, bài học của giai thoại trên đây đã được Công đồng Vatican II khẳng định trong số 40 của Hiến chế về mầu nhiệm giáo hội. Công đồng dạy như sau, tất cả mọi Kitô hữu, bất luận ở trong bậc sống hay địa vị nào, cũng đều được mời gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô giáo và đức ái trọn lành. Thánh thiện do đó không phải là độc quyền của một thành phần ưu tuyển nào nữa. Không nhất thiết phải sống bậc tu trì mới nên thánh thiện, mà ngay trong bậc sống hôn nhân, mọi người đều được mời gọi phải nên thánh. Chỉ có một sự thánh thiện, nhưng được thực hành dưới nhiều hình thức khác nhau. Thiết tưởng đó phải là niềm xác tín của những người sống bậc vợ chồng. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, cũng chính Công đồng Vatican II đã đề cao đời sống vợ chồng khi tuyên bố rằng, cần phải có những nhân đức anh hùng mới có thể sống cuộc sống vợ chồng và gia đình, nhất là trong xã hội ngày nay. Thật thế, hơn bao giờ hết, cần phải có những đức tính phi thường, một sự can đảm cao độ, một lòng quảng đại sâu sắc, một sự nhẫn nhục kiên cường, mới có thể sống trọn những cam kết trong đời sống hôn nhân và gia đình. Bậc độc thân vẫn mãi mãi là dấu chỉ ưu việt cho những thực tại của nước trời. Nhưng trong xã hội ngày nay, bậc hôn nhân lại càng là một chứng tích cao đẹp hơn về nước trời. Trong một quyển phúc âm ngụy thư, khi có người hỏi Chúa Giêsu, khi nào nước trời đến? Ngài trả lời, khi người nam và người nữ nên một trong yêu thương, trong nhẫn nhục, trong phục vụ, trong hy sinh. Còn gì thánh thiện hơn, còn gì cao quý hơn, còn gì hùng hồn hơn? Lạy Chúa, xin cho mọi người Công giáo Việt Nam chúng con luôn biết ý thức rằng, chính bằng cuộc sống hôn nhân và gia đình mà chúng con được thánh hóa và làm chứng cho nước trời.
Hạnh phúc ấm áp. lại một ngày ấm gia đình.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00.